Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên lần này, ở tiểu mục Góc nhìn đô thị, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài chúng tôi với đại diện một số hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ để xem họ có những ý kiến như thế nào về việc phân loại rác thải tại nguồn đang được triển khai trên địa bàn phường. Tiếp đó là phản ánh, cần xử lý nghiêm để ngăn chặn quảng cáo trái phép trong tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai đơn vị được chọn làm điểm thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn của thành phố Thái Nguyên, cuối tháng 8 năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ đã cấp phát đầy đủ dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn đến tất cả hơn 4.000 hộ gia đình trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được cấp phát 3 thùng rác 3 màu khác nhau, gồm màu xanh, màu đỏ, màu trắng, một giá inox để thùng rác và 3,2 kg túi ni lông có màu khác nhau là xanh, đỏ và màu trắng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nên thời gian qua, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các bộ phận chuyên môn, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học và các tổ dân phố đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công theo nội dung đề án. Bước đầu đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường trong việc vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo đánh giá sơ bộ đến nay, 100% các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh, hộ gia đình tham gia hưởng ứng thực hiện đề án. Trên 80% hộ gia đình sử dụng đúng dụng cụ đựng rác, gần 80% hộ gia đình cá nhân xả rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học xả rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Trên 70% hộ gia đình cá nhân đã thực hiện phân loại rác đúng theo nội dung của đề án. Vậy sau gần 5 tháng triển khai thực hiện đề án này trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, trong các hộ dân đang có những ý kiến đề xuất như thế nào để đề án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với đại diện một số hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.
Dạ vâng, chào bà có thể cho biết họ tên đầy đủ và bà đến từ tổ dân phố nào của phường Hoàng Văn Thụ ạ?
Dạ, tôi là Nguyễn Thị Tính ở tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ ạ.
Dạ vâng, bà có thể cho biết là trong quá trình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở tại gia đình ấy, thì là bà thấy có điểm gì được và chưa được cần phải khắc phục thôi bà?
Trong cái khu chỗ tôi ở ấy, thì tôi thấy là mọi người để thùng rác là cái thùng mà được rác tái chế như túi bóng này, với lại gốc rau này, các thứ thì là để trong bếp ạ. Thế còn như các thùng thì đựng gạch, cái đựng thùng thủy tinh các thứ đấy thì là cho ra ngoài.
Ngoài việc bố trí các thùng rác sao cho đảm bảo phù hợp với điều kiện diện tích của gia đình, thì cũng có ý kiến nêu lên việc sử dụng các loại túi có sự chênh lệch về số lượng khi túi đựng rác tái chế có mật độ sử dụng dày hơn. Bà Lê Thị Mùi, tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ nói.
Tổ nhân dân phát những cái túi để đựng rác đấy thì tôi cũng thấy rất là vệ sinh, mà sạch sẽ, mà nó không ảnh hưởng gì nhiều như là ngày xưa. Nên là gia đình tôi cũng thực hiện đúng theo những sự chỉ đạo của phường cũng như là tổ dân phố. Nhà tôi để có chủ yếu là cái loại túi xanh ấy nhiều. Dùng đa số dân là dùng cái ý là nhiều hơn.
Chung quan điểm với bà Mùi, còn có bà Lưu Thị Dung ở tổ 23. Bà Dung nói.
Trong cái quá trình thực hiện ấy, thì có những điều mà không những riêng gia đình tôi mà một số hộ gia đình ấy, người ta cũng đều có cái phản ánh là cái túi xanh để mà sử dụng thì là sử dụng nhiều. Thì cái lượng túi đưa đến thì có khi là túi xanh sử dụng hết rồi, mà túi trắng, túi đỏ thì vẫn có khi chỉ dùng mấy vài túi. Đấy là như thế. Thế cho nên là muốn như này này. Tới nay mà tiếp tục tiến hành thì chúng ta lên là nếu như chia là 10 thì túi xanh nó chia thì nó phải là khoảng tầm 8 phần.
Còn sau đây là những chia sẻ của bà Dương Ngọc Lâm ở tổ 21.
Thì nói chung là về đã được đầu tư cái giá, cái thùng đựng rác và túi ni lông thì đó là điều rất là tốt. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái giá inox ấy thực ra là cũng không cần thiết lắm, bởi vì rằng là cái không gian bếp mà nó rất chật chội, chúng tôi chỉ có thể để được một cái thùng rác màu xanh đựng cái rác thải sinh hoạt hàng ngày mà có thể để đốt được là để ở trong bếp. Theo tôi thì là có lẽ đến triển khai rộng ra các phường xã khác thì có lẽ chúng ta không nên cần dùng giá inox với nữa, bởi vì rằng là có thể sẽ tiết kiệm được một chút tiền mà đấy, và cái quan trọng nhất là cái túi màu xanh mà để cho mọi người dân để đựng cái rác thải hàng ngày ấy, chúng ta có thể
cung cấp sẽ nhiều hơn, bởi vì cái đấy có thể 2-3 ngày người ta đã phải bỏ đi một cái túi rác rồi, đã dùng liên tục như thế là cái có thể cái giá inox của chúng ta chuyển sang túi.
Vâng, cảm ơn bạn.
Tiểu mục xây dựng và phát triển đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, quảng cáo giao vặt đã và đang xuất hiện nhiều. Mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động này, song tình trạng này vẫn tiếp diễn không ngừng, gây nhiều bức xúc cho nhân dân và mất mỹ quan đô thị.
Khắp các tuyến phố, các ngõ ngách, những tờ quảng cáo với những con số, con chữ chằng chịt đã trở thành hình ảnh đi ngược lại với văn minh đô thị. Quảng cáo chồng quảng cáo, chúng xuất hiện nhiều trên thân các cột điện, thân cây hay những nơi sự quản lý bị buông lỏng, thậm chí là những nơi được coi là hiện thân của văn hóa như cổng chào tổ dân phố, các bản tin nội bộ trong khu dân cư. Đáng nói là sự xuất hiện của những thông tin quảng cáo bằng những tờ rơi, biển bảng không đúng kích cỡ quy định xuất hiện ở khắp nơi lại đang gây ra những bức xúc trong nhân dân. Ông Hoàng Văn Võ, một người dân hay tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài những cái biển báo, biển quảng cáo của các quầy hàng, cửa hàng ra ấy, thì còn những cái tờ dán ở dạng tờ rơi ấy, dán ở các cột điện, rồi dán ở gốc cây, rồi là dán ở tường, gây nhiễu loạn cái thị giác của mình ấy. Nhiều khi mình sẽ ảnh hưởng đến cái việc tham gia giao thông của mình.
Để hạn chế tình trạng quảng cáo giao vặt trái phép, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phường duy trì việc bóc rỡ các quảng cáo giao vặt trái phép mà lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, tình trạng dán quảng cáo sai phép đã được hạn chế. Theo quan sát tại một số tuyến văn minh đô thị trên địa bàn, tình trạng dán quảng cáo sai phép trong thời gian gần đây đã giảm đáng kể. Chị Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trương Vương cho biết thêm.
Để có được những hình ảnh trên các tuyến phố không còn quảng cáo giao vặt trái phép, thì Đoàn Thanh niên của phường Trương Vương chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các hoạt động lao động vệ sinh môi trường hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn thường xuyên tuyên truyền tới bà con nhân dân trên các tuyến phố là cùng giữ gìn mỹ quan đô thị chung.
Còn ông Phạm Văn Nhẫn, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Trương Vương nói.
Cái quảng cáo giao vặt này thì là thường thường là ban đêm là người ta mang người ta đi người ta dán. Thế nên là đề nghị phường là đến có những cái hình thức phạt rõ ràng và nó nặng hơn.
Năm 2015, thành phố Thái Nguyên đã bố trí 45 bảng quảng cáo giao vặt miễn phí tại các trục đường chính của thành phố, nơi tập trung đông người nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo sai quy định. Thế nhưng từ đó đến nay, số lượng bảng quảng cáo này chưa được bổ sung thêm. Hơn nữa, có rất nhiều bảng lại đang trong tình trạng hư hỏng nặng, không còn phát huy được tác dụng vốn có của nó. Quảng cáo là nhu cầu chính đáng của các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm đưa sản phẩm dịch vụ đến gần hơn với nhân dân. Thế nhưng dù là quảng cáo bằng hình thức nào cũng phải đúng luật, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Tình trạng quảng cáo giao vặt đang ngày càng lan rộng bằng nhiều hình thức khác nhau. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần trong ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định. Và đặc biệt, để hạn chế tối đa tình trạng quảng cáo sai quy định, cần sự vào cuộc quyết liệt và xử lý nghiêm ngặt hơn nữa của lực lượng chức năng đối với những vi phạm trong lĩnh vực này. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tháng 1 năm 2018.